Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa phần thứ 2, Thiện Quyền, trang 326. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hùng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khi trước mình học hết cái chỗ phần khai thị ngộ nhập Phật tri kiến rồi, tức là trang 326. Như Lai thể hiện trí tuệ, chân thật thuyết pháp giáo hóa các Bồ Tát, dùng tuệ giác Phật phân tích giảng thuyết, làm cho họ tiến đến cỗ xe duy nhất là Phật thừa, tức là bản Kumala Thập nói là nhất thiết chủng trí. Không hề có cỗ xe thứ hai, tức là không hề có một cái thừa nào khác, huống chi là cỗ xe thứ ba, tức là không có ba thừa. Chư Phật Thế Tôn trong mười phương thế giới, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều vận dụng bao nhiêu lời lẽ, giáo hóa, phương tiện, quyền xảo, âm thanh, ngôn từ khác nhau để khai hóa cho tất cả chúng sinh thuyết pháp, khiến họ đều phát tâm đại thừa, cỗ xe đưa đến chánh giác và tất cả trí tuệ, sáng suốt của Phật. Tức là quý vị nhớ trong bản Kumala Thập bây giờ nói chư Phật đời quá khứ cũng dùng phương tiện, đời hiện tại cũng dùng phương tiện, mà các chư Phật đời sau này cũng sẽ dùng những phương tiện để mà thuyết pháp. Xá lợi Phất, những chúng sinh đây đều đã cúng dường chư Phật đời quá khứ, cũng từng nghe pháp, tùy theo bản hạnh của họ mà được Như Lai chỉ dạy. Như Lai thấy bản hạnh của chúng sinh không giống nhau, xem xét tâm họ ưa thích những gì, khéo dùng phương tiện theo quả báo mà họ đã thọ. Vì thấy rõ ràng theo quả báo, tức là những cái nhân họ đã trồng lúc trước được như thế nào thì bây giờ được như vậy. Bởi vì Đức Phật nói rõ ràng là những cái người này á, người ta đã theo các Đức Phật khác từ lâu đời lâu kiếp rồi, thành ra bây giờ các người này mới thấy Kinh Pháp Hoa, mới thấy Đức Phật như vậy, mới chịu khó lại nghe. Thế còn những người mà chưa từng nghe, hoặc chưa từng ấy, hoặc mới tu, hoặc mới biết Phật đó, thì họ không thể nào không chịu nổi cái đó. Mà họ đã thọ để giảng Pháp nghĩa, đều là Pháp Đại Thừa chính giác bình đẳng, đưa đến trí tuệ giác ngộ, đức hạnh toàn thiện, không có thừa thứ hai, tức là không có hai thừa, tức là không có cái thanh văn thừa, giống như ngày xưa mà Đức Phật nói như vậy. Chư Phật trong mười phương thế giới đều như vậy, không có tam thừa, tức là không có ba thừa. Xá Lợi Phất, nếu Như Lai nói về sự cấu uế của chúng sinh thì suốt trong một kiếp cũng không hết được. Nay ta xuất hiện nơi đời ngũ trược xấu ác, đó là trần lao, hung bạo, tà kiến, thọ mạng ngắn ngủi, đang thời kiếp trược, tức là cái này bản Kumala Thập đó, thì một trần lao tức là phiền não. Quý vị nhớ kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược là năm thứ. Thì trần lao đó tức là phiền não, ở trong cái bản của ngài Pháp Hộ này á thì nói như vậy rõ ràng. Kim Ngô Hưng xuất ư ngũ trược thế, nhất viết trần lao, tức là thứ nhất là trần lao, nhị viết hung bạo, hung bạo tức là chúng sinh trược á, vì chúng sinh thì đương nhiên là nó hung bạo nhỉ. Quý vị mà ở ra ngoài xã hội thì quý vị phải thấy là phải có người tốt có người xấu, nhưng mà dĩ nhiên là thế nào cũng có những đứa bây giờ thở hở ra cái rồi nó đớp liền gì đâu, đó cái đó của mình. Tam viết tà kiến tức là cái kiến trược. Tứ viết thọ mạng đoạn, tức là thọ mạng ngắn ngủi, tức là cái mạng trược, mạng sống của mình bây giờ kéo dài cũng không được lâu. Cuối cùng là ngũ viết kiếp uế trường, tức là kiếp nó trường. Thì cái này hôm trước mình học ở trong bản Kumala Thập rồi, thì bây giờ nó còn dài thì mình không có nhắc lại nữa. Quý vị về quý vị xem lại. Vì những điều ấy nên chúng sinh có ít phước đức, tham lam, bòn sẻn, nhiều cấu uế, tức là nhiều cái dơ giấy. Như Lai phải vận dụng phương tiện nói có ba thừa để khuyến hóa hàng thanh văn và duyên giác, tức là phải đưa cho chúng nó từ từ nó đi lên. Tức là Đức Phật nói bây giờ chịu khó tu đi, tu như vậy thì sẽ được như vậy. Tức là bây giờ vô được phạm đồ làm sa di đi, chịu khó hầu các ông thầy kia thì mai mốt lên được làm đại đức, sướng lắm, người ta lạy. Hoặc là ví dụ Phật tử bây giờ cúng nhiều quá thì mai mốt được lên làm trời, kiếp sau được lên làm trời nhỉ, cho nó thích. Nếu ta dạy về Phật thừa thì tất cả họ đều sẽ không nghe, không hiểu, không thâm nhập được. Nói cái đó nặng quá phải không? Giống như bây giờ quý vị nói, ôi quý vị mai mốt quý vị chết hết trơn, người ta đâu có thích phải không? Cái đó là sự thật, nhưng mà không ai chịu nhìn cái đó ấy. Mình nói trời ơi, bây giờ mình tội nghiệp quá, mình đi cày biết bao nhiêu, mình lo làm chuyện này chuyện nọ, đủ thứ hết, mình rốt cùng rồi mai mốt cũng không có cái gì hết, thì sẽ khó chịu. Thì mình phải tạo nên một cái thế giới ảo tưởng, tức là có một cái ảo giác như vậy. Thì Đức Phật cũng vậy, dùng những cái ảo giác để cho chúng sinh nó thấy. Nhưng mà khi mà họ thấy cái đó rồi, thấy cái đó là không thật rồi, thì Đức Phật kéo thẳng, chỉ thẳng cho họ là cái Phật thừa. Sẽ có niềm sai lầm cho rằng chỉ có đạo thanh văn và duyên giác là cao tổ sâu xa, tức là họ sẽ bám trụ vào cái đó. dễ hiểu được không? Hôm trước mình học bản Kumara La Thập cũng vậy. Nếu như vị tỳ kheo ni đã chứng La Hán, tự cho là đã hoàn tất mà không có chí mong cầu tuệ giác vô thượng, tức là cái Anuttara Sanghasambodhi đó, tức là đạo vô thượng chính chân, nhất định họ sẽ phỉ báng Phật thừa. Tức là họ, nếu mà họ chỉ bám vào đó thôi, trời ơi, bây giờ ví dụ như tôi, bây giờ tôi tu bao nhiêu năm rồi, bây giờ tôi thành cho một đống đệ tử như vậy, rồi tôi có 5-7 cái chùa nữa, đi đâu một cái thì người ta võng lọc ra. Mà bây giờ người ta nói bây giờ tôi cũng như vậy, bắt tôi phải vô như vậy thì tôi sẽ không chịu, mất quyền lợi hết rồi. Thành nhất định họ sẽ bị bán Phật thừa. Tức là nói bây giờ mà đứa nhỏ nó cũng bằng tôi, hay đứa nào nó cũng con chó con mèo, nó cũng có Phật tính như tôi thì tôi không chịu được, tôi đâu có chịu ngang hàng như nó. Dù có suy niệm ấy ta vẫn giáo hóa bình đẳng, tuy nhiên sau khi Như Lai nhập diệt, những kẻ nhiều tăng tự mạng mới biết được. Thì cái này quý vị thấy ở trong bản Pháp Hộ không có nói là tăng tự mạng, thập mạng, quý vị nhớ rồi, quý vị thành từng rồi. Vì sao? Vì những vị tỳ kheo La Hán như đã chấm dứt các lậu hoặc không có chí mong cầu, nghe kinh điển này mà không tin nhận, khi Như Lai diệt độ không còn hiện diện trước mặt họ nữa. Nếu đứng đại thánh diệt độ không thuyết pháp kinh này, khiến cho họ thọ trì và đọc tụng kinh Phương Đẳng, tức là không có thuyết pháp, không có nói cái kinh đại thừa ra, mà chỉ cho họ học những cái kinh khác thôi nhé, tức là không cho họ thọ trì đọc tụng kinh Phương Đẳng, tức là kinh đại thừa, mà tối ngày bắt họ đọc kinh bộ không, rồi nói những cái phương pháp khác, nói bây giờ chỉ có ngồi thiền thôi, không tụng kinh gì hết nữa. Thì Đức Phật khác, ban đầu chắc chắn họ sẽ hổ nghi, nhưng sau đó họ sẽ chọn lòng tin lời của Như Lai, nói là thành thật, chỉ có pháp nhất thừa, không có thừa thứ hai. Tức là Phật nói thì không tin, nhưng mà ông Phật khác cũng nói như vậy, nên họ quyết lòng tin, về sau họ mới tin. Cái này quý vị nghe thì thấy nó chặt chẽ, khó hiểu chút xíu, nhưng mà trong bản Kumara La Thập cũng vậy. Tức là ý làm sao? Dễ hiểu lắm. Tức là bây giờ chẳng hạn như Đức Phật nói, đầu tiên Đức Phật dạy, quý ngài là bây giờ phải tu như vậy, như vậy, như vậy. Thì bây giờ Đức Phật nói, thôi không cần phải vậy nữa, mà như vậy là xong rồi. Tức là tất cả chúng sinh đều bình đẳng nhau, thì họ sẽ không tin. Họ nói trời ơi, hồi nào giờ ông bắt tôi vô, ví dụ như nói bây giờ vô trong chùa Hải Đức đi quét chùa nhiều, rồi bây giờ thọ giới Bồ Tát thì được cái bằng, hoặc là đi học cái gì đó thì được cái chứng chỉ tốt nghiệp hay mãn khóa gì đó, khoái lắm, hình chụp đeo. Nhưng mà bây giờ xong người ta nói bây giờ ông đeo hay không đeo gì, ông Bồ Tát cũng Bồ Tát, mai mốt ông về xong ông tái sinh trở lại làm chó làm mèo làm người ta thì ông vẫn tu cái hạnh Bồ Tát tiếp bằng, thì người ta không chịu. Người ta nói trời ơi, hôm trước ông nói tôi rõ ràng vô tu một cái thì được vậy mà bây giờ nghe ông thầy nào cũng nói là tu Bồ Tát xong thì xin tình nguyện xuống địa ngục. Mình không chịu, phải không? Mình không chịu. Nhưng mà mai mốt lại có ông thầy khác lại gặp thì ông hỏi thầy bây giờ Bồ Tát nó là cái gì thầy? Bây giờ ông thầy Bồ Tát ông cũng nói như vậy nữa, ông nói giống hệt vậy. Thì 2-3 ông thầy mà nói giống nhau như vậy thì lúc ấy mình phải chỉ lại, phải không? Thì lúc đó mình mới tin là cái ông thầy kia ông nói thật, ông nói đúng. Tức là cái lúc đầu đó người ta nói không phải là sai mà ta nói đúng, nhưng mà tại mình chưa tới mình không hiểu, thì bây giờ mình hiểu được. Quý vị thấy hiểu nghĩa chỗ này không? Bởi vì cái lời văn của nó hơi chặt chẽ, hơi khó hiểu như vậy. Tỳ kheo ni tâm nhiều tăng thượng mạng, quý vị thấy rõ ở trong cái bản chữ nho của nó là tâm hoài thâm mạng tự, chứ không có chữ tăng thượng mạng. Cận sự nam và nữ thì cái chữ này cũng không có trong bản Pháp Hộ, tức là chư thanh tín sĩ nữ. Quý vị nhớ thanh tín sĩ, thanh tín nữ. Bởi vì ngài chúc Pháp Hộ là ngài nói cho các người nho hơn, mà nói cho các người nho mà cứ nói là mấy ông bây giờ là đi phục tá, đi hộ pháp cho mấy ông thầy, không à, ông ấy đi đâu ấy thì phụ tá giúp cho mấy ông thôi, phải cúng dường cho mấy ông rồi mai mốt được lên làm gì, thì nhà nho ta không chịu đâu. 5.000 người không tin, không tự thấy tì vết. Cái này tức là phần trùng tung lại thôi, ở trên đã học rồi thì bây giờ mình không nói thêm ha, bây giờ mình đọc qua thôi. Không tự thấy tì vết, sơ hở thiếu giới hạnh, bị nhiều điều điên đảo nên khởi ý ngu si, ngược cầu hạnh tạp nhiễm. Ngược cầu hạnh tức là cái hạnh sai, tạp nhiễm tức là những cái dơ giấy. Đều không phương tiện khéo, chư Phật định tối thắng, được nghe pháp có duyên, cúng dường bậc tỉnh trí. Bậc tỉnh trí tức là bậc Phật, tỉnh tức là trong sạch, trí tức là trí tuệ. Vì uy giữa chúng nghiêm, tất cả đều nhờ ân, trí nghịch đều thấy ác. Trí nghịch tức là nghịch dữ lắm, tối nghịch. Xá lợi Phật hãy nghe, bậc nhân trung tôn, biết đúng rõ các pháp, giả nói bao nhiêu điều, khéo dùng nhiều phương tiện, 100.000 muôn ước. Tức là cái này đổi tông, tức là trên là quý vị thấy là thơ ngũ ngôn phải không? Bây giờ là thơ 4 chữ hết rồi. 100.000 muôn ước tùy tâm hạnh người, để mà thuyết pháp các việc tội phước, chúng sinh không đồng từ nơi kiếp trước. Quý vị thấy cái văn thơ mà 4 chữ như vậy, quý vị tưởng đâu là cái này nó chỉ là kệ không? Nhưng mà thật ra đó, trên cái văn Trường Hàng đó, nếu mà quý vị đọc cho đàng hoàng đó, quý vị sẽ thấy nó đều là 4 chữ hết. Chứ các ngài dịch nói là dịch văn Trường Hàng, tức là dịch văn xuôi, nhưng mà thật ra nó không phải xuôi đâu. Tuy nhiên là nó cũng không có vần hẳn, nhưng mà nếu mà quý vị ngắt ra nó bốn câu, ví dụ như ở trên mình nói vậy. Nhược tỳ kheo ni rồi, định dĩ đắc la hán, từ dĩ đạt túc, nhi bất khẩn thủ, vô thượng chính chân, đạo giáo định vi, phỉ báng ư Phật thừa ý, tuy hữu thị ý, Phật bình đẳng vân, Nhân hậu chí vu bát niêu hoàn thời, quý vị thấy tức là cái phần văn trường hàng ở trên đó, nó vẫn là bốn chữ hết. Bây giờ mình tiếp này, trăm ngàn muôn ước tùy tâm hạnh người để mà thuyết pháp các việc tổ thuốc, chúng sinh không đồng từ nơi kiếp trước theo sự báo ứng, những chúng sinh đây tâm niệm mỗi khác, tạo biết bao nhiêu kết sở ràng buộc, thấy các nhân duyên trăm ngàn muôn ước tất cả phẩm loại, tỷ vết như thế. Đại Thánh Như Lai thuyết kinh pháp này lời dạy chí thành không hề hư dối, từ xưa dẫn dụ vô số bao nhiêu, những điều ta nói đều bị phân biệt. Tức là tại vì Đức Phật thì thấy rõ căn cơ của chúng sinh nó không đồng đều, người thì nó cao, người thì nó thấp, thì cho bây giờ Ngài mới nói, thôi bây giờ cái hạng mà người, cái căn cơ họ thấp đó, thì phải dùng cái phương tiện này, căn cơ họ cao thì mình chỉ cho họ phương tiện cao. Thì cái phần đều bị phân biệt, có người không ưa, thì cái chỗ này ở trong bản Kumara Thập ấy, có nói rõ thêm 9 cái bộ kinh, những điều ta nói đều bị phân biệt, tức là Đức Phật nói đều bị phân biệt, thành ra Đức Phật mới dùng 9 bộ kinh ngày xưa, quý vị nhớ. Tức là Nguyên Thủy đó thì có 9 bộ kinh, gì Đại Thừa thì có thêm 3 bộ, tức là Phương Quảng, Thủ Ký và Tự Thuyết. Tiểu Thừa Nguyên Thủy đó thì có Khế Kinh tức là Văn Trường Hàng này nè. Rồi tới Trùng Tụng tức là cái kệ mà mình đang đọc này nè. Tức là kệ kệ nhưng mà lặp lại những cái phần kinh thôi. Rồi tới Bản Sự, Bản Sinh. Bản Sự tức là chuyện đời xưa của Đức Phật, hoặc là chuyện những ông Phật người trước. Bản Sinh ấy, tức là đời xưa của các đệ tử của Đức Phật, hoặc là của các Bồ Tát. Rồi Vị Tầng Hữu. Vị Tầng Hữu tức là những chuyện mà khó tin. Vị Tầng Hữu tức là chưa từng có. Chưa từng có tức là mình hồi nào giờ mình không nghe nổi cái đó. Bây giờ Đức Phật nói thì có những kinh, ví dụ kinh Vị Tầng Hữu thuyết nhân duyên, quý vị nghe cái đó. Thì những cái kinh loại đó đó thì ở trong đó Đức Phật nói về những chuyện mà nếu mà bình thường ra thì mình nghe giống như là tiểu thuyết, như là chuyện Anderson, chuyện cái bằng thần thoại ấy. Mà thật sự nó phải vậy. Vị Tầng Hữu là chuyện nhân duyên. Nhân duyên tức là nói những cái chuyện quả báo, đời trước như thế này thì đời sau như thế này, đời kia thế này. Thì cho quý vị thấy đây là những cái loại kinh khác nhau. Thì cho một cái bản kinh có thể có nhiều loại khác nhau. Thì bây giờ thêm cái thí dụ. Thí dụ tức là nói về một cái thí dụ nào để mà giảng cho khác thì nhiều lắm. Giống như hôm trước mình học kinh thí dụ nắm muối chẳng hạn. Rồi tới kinh cô khởi tức là kệ. Tức là kệ mà không phải ở trong kinh Trường Hàng này. Đức Phật nói ra thôi. Chứ không phải nói một bài kệ. Thay vì là Văn Trường Hàng thì Đức Phật nói kệ thôi. Thì thành ra nó khác với cái Trùng Tụng ở trên nhé. Trùng Tụng ở trên tức là nó là kệ, tức là thơ. Chữ kệ đó tức là thơ, chứ không có gì hết. Nhưng mà ở trong đạo thì mình gọi là kệ. Tức là ông thầy thì viết kệ. Các Đức Phật hoặc là các Bồ Tát nói kệ, hoặc Bố Đại Hòa Thượng nói kệ. Cô khởi đó tức là tự viết ra, tức là gatha đó. Ví dụ như quý vị có cái tập Theragatha, tập Therigatha. Theragatha tức là trưởng lão tăng kệ. Therigatha tức là trưởng lão ni kệ. Tức là mấy cái ông sư già đó, ngày xưa đó, nổi tiếng đó. Và những cái bài thơ chép giống như trước mình nói Kaludaji đó, ông làm cái bài thơ dụ rất là đa về thăm quê hương đi đó, thì cũng nằm trong cái Theragatha, tức là trưởng lão tăng kệ. Còn trưởng lão ni kệ tức là nhiều bài do các bà ni viết, giống như có cái bà ni mà bà ấy đi tắm và bà ấy xối nước xuống dưới chân và thấy những giọt nước nó chảy dưới chân của bà rồi rớt xuống đất, mà cái bà ấy ngộ đạo thì bà làm cái bài kệ, nó cũng nằm ở trong cái đó, trưởng lão ni kệ tức là Theragatha. Rồi cuối cùng là Upadesa. Upadesa thì bây giờ mình gọi là luận nghị. Luận nghị tức là những cái quyển mà Đức Phật nói mà giải thích cho người ta hoặc là nói chuyện người ta. Thì Đại Thừa thì nó có thêm ba cái khác. Đó, cái phần này thì trong cái Trúc Pháp Hộ này không có, phải không? Cái bản này thì quý vị đọc của kinh Pháp Hoa, chữ Pháp Liên Hoa và bản Kumara Thập thì ngày Kumara Thập có cái phần đó. Có người không ưa lời bậc chánh giác nơi vô số Phật, thì cho quý vị thấy những cái kiểu kinh này á, một bộ ví dụ như là cái kinh bộ chữ Pháp Liên Hoa này á, thì nó vừa là kinh Trường Hàm, nó vừa là Trùng Tục, rồi nó lại vừa là nhân duyên, vừa là thí dụ, đủ hết. Rồi bản sự bản sinh có đủ hết, thành ra nó nhiều thể khác nhau. Nơi vô số Phật không tạo lập hạnh, ngu si sinh tử bị nhiều phổ họa, cho nên vì họ hiện nói Niết Bàn. Tức là Đức Phật nói cái hạng là nó ít tu, nào giờ nó không có lập hạnh gì hết, tức là nó chỉ lo trục dịch thôi. Mà tới bây giờ thành khổ quá, họ không biết. Nếu mà ví dụ ma quỷ mà nó lại lôi thì nó lôi theo liền. Đức Phật mới nói, Đức Phật mới dùng cái Niết Bàn để mà nói với họ. Tức là tu đi chịu khó như vậy thì mai mốt được lên Niết Bàn, trời này trời kia thì nó, thì họ thích. Đại Thánh chuyển pháp và vận dụng phương tiện để khuyến hóa người khiến vào Phật tuệ. Theo lời Phật dạy, hưng thịnh thế gian ta trước chưa từng vì họ thịnh hiện. Vì sao ngu mê, gặp bậc đạo sư tự thấy nhàm chán. Tức là nếu mà dốt quá thì gặp đạo sư mà ta dạy, cô trời ơi chán quá. Nói kinh Pháp Hoa hay cái... là kinh Bất Nhã gì ơi, thôi ông nói cái chuyện gì. Chính vì phân biệt nay mới được nghe diễn bày bình đẳng, vì thế mới nói trí giác của Phật. Trong pháp của ta, những người mới học Phật dùng thánh tuệ, tức là những người sơ cơ, phương tiện quyền biến Như Lai phân biệt vì muốn khai hóa cho các chúng sinh nên dạy nghĩa ấy. Phần này trong bản Kumarathap thì nói là chín bộ pháp ta đây thuận theo chúng sinh nói. Muốn biết Phật đạo thường luôn thanh tịnh vui tiên thánh điển thật là vi diệu, ở chỗ chư Phật việc làm đã xong vì những vị ấy nói pháp phương đẳng, tức là nói pháp đại thừa. Tức là những người nào mà vui tin thánh điển thật là vi diệu và ở chỗ chư Phật việc làm đã xong á, tức là những người đã chịu khó mà tu hành, nói đi thọ bắt con trai cái thì vui vẻ đi liền, ví dụ vậy, hoặc là làm cái hạnh gì làm họ làm hoan hỷ đi theo những cái người đó thì nói pháp phương đẳng, tức là nói pháp đại thừa cho họ. Trí tánh thuận hòa đầy đủ các hạnh gần gũi thánh giác, tức là gần các bậc tu hành đàng hoàng, tức là gặp cái người tu không có gặp cái thứ kẻ trớn. Rồi vì họ nói đạt đức sâu rộng, tức là trong cái chữ nho của nó là tức vi bị thuyết đức tối hoàn diện, đạt đức sâu rộng tức là cái đức tối, đức tối tức là đức cao nhất. Họ ở vị lai xót thương từ mẫn, tất cả nghe pháp ca ngợi vui mừng chúng ta thành Phật cũng sẽ như vậy, nhờ nhân duyên ấy đời đời đoan nghiêm và luôn học tập kinh phương đẳng này, tức là kinh đại thừa này, tức là kinh pháp hoa này. Ai vui thích nghe thánh giáo tuyệt diệu, những người như thế là đệ tử Phật. Cái phần này là bắt đầu ở trong theo như bản Kumarathap thì quý vị học rồi quý vị hiểu á, tức là Đức Phật sẽ bắt đầu nói những cái hạng người như thế nào thì sẽ thành Phật đạo đó. Tức là có người mà chỉ lấy móng tay mà vẽ lên bùn lên đất thì nó cũng thành Phật đạo, rồi lấy đất lấy bùn gì mà đắp thành chữ Phật cũng thành Phật đạo, lấy ngọc lấy ngà lấy châu báu gì đó tạo tháp chùa gì đó cũng thành Phật, quý vị nhớ nhá. Tức là cái phần này dài lắm thì trong này là lập lại chỗ đó thôi. Giả sử được nghe một câu kệ Phật đều thành chính giác không có nghi ngờ, giả sử đắc thính Phật nhất kệ giả giai thành chính giác chúng hữu vô nghi. Tức là cái câu này nếu mà tương đương bên kia thì mình nói là chỉ cần nghe một câu kệ hoặc nghe một câu nào thôi niệm Phật là cũng thành Phật đạo. Phật đạo có một chưa từng có hai, uống gì trong đời lại có ba thừa, trừ khi Như Lai phương tiện tuyên thuyết ta dùng Phật thừa hai khai hóa thuyết pháp, muốn được giảng nói tuệ Phật sâu xa khéo dùng phương tiện, trí sáng của Phật chỉ có nhất thừa đâu thầy có hai. Tức là rốt cục lại thì chỉ có một Phật thừa thôi chứ không có cái nào hai hết, tức là làm những cái gì khác ra cũng phải là Phật. Những người trí thấp cần cầu thắng pháp, thắng pháp là cái pháp tối diệu, tuệ giác Như Lai thường luôn như thế, đến được quả Phật chẳng ai dám nghĩ, Phật lực nhất tâm mở cửa giải thoát. Mình cũng vậy phải không? Ví dụ mình ta nói ông tu cũng thành Phật không, ông mặc kéo Bồ Tát thì cũng là kéo cái sao mặc hơi không giống gì, thôi thôi tôi bỏ đi, trời ơi tôi còn vợ còn con mà bây giờ mặc vô một cái rồi bắt xuất gia thì không được, không kịp, vì họ không hiểu cái đó. An trụ chúng sinh vào pháp vô thượng, chư Phật tối thượng không có tỷ vết, không ai sánh cùng, thiện trí bình đẳng, chỉ dạy như vậy pháp lành chúng sinh. Vì vậy Thế Tôn khuyến lập thừa ấy nơi chốn an ổn, khuyên siêng kính ngưỡng cảnh giới khắp nơi, tại đó tu hành đoạn trừ tất cả các pháp tham tàn nên đều là Phật. Tức là những cái người mà khá cái căn khá rồi thì sẽ tu như vậy. Đấng đại dũng mãnh nay đã tạo lập vô số tướng hình quyến thuộc bao quanh diện ánh sáng pháp, đại dũng mãnh tức là Đức Phật. Trăm ngàn muôn ức vì họ giảng pháp, pháp ấn tự nhiên, này Xá Lợi Phất, ta thấy như vậy hôm nay nơi đây vì khắp quần sinh hiện 32 tướng, tức là hiện đủ 32 tướng tốt, tức là hiện ra thành Phật để cho cái ngài thấy. Dung mạo diệu kỳ, thân tâm tự tại không gì ngăn ngại, ta đã quán niệm theo chỗ nhớ nghĩ, nay cũng như xưa ai có chí nguyện đều được viên thành. Cái dễ hiểu, bởi vì nếu mà mình nhất tâm, mình nhất định mình muốn thành Phật thì sẽ thành Phật. Sâu xa vi diệu phân biệt giảng nói đồng đến Phật vị, này Xá Lợi Phất, lời Phật chí thành mọi việc làm vì giác ngộ chúng sinh, giả sử ta nói không thể hiểu rõ, không thể chấp nhận, lời thiện chí thành. Như Lai suy nghĩ những kẻ như đây ở trong quá khứ chưa từng tu tập, tức là bản Kumarathap thì nói ta biết chúng sinh này chưa từng tu gốc thiện. Tức là ở trên này quý vị thấy, nếu mà Đức Phật nói giả sử ta nói mà không thể hiểu rõ, không thể tiếp nhận được thì Như Lai suy nghĩ những kẻ như vậy, tức là ở trong quá khứ chưa có từng tu tập, tức là bây giờ nó mới dậy lên làm người này, nó chưa tu hành rất nhiều. Hôm nay đến lúc nguyện xưa đã thành, đoạn trừ ái dục, trừ mưa ám chướng. Cái bản chữ nho của nó là đắc bổn sử nguyện, dĩ đoạn ái dục, trừ đại uẩn vũ. Thành ra cái phần mà dịch chữ Việt nó gọi là trừ mưa ám chướng thì nó đúng chứ mà không, nhưng mà nếu mà quý vị chưa hiểu chữ ám chướng đó thì quý vị không rõ rệt nữa. Cái ám á tức là cái uẩn, thành ra quý vị nhớ uẩn âm hoặc ám á, skanda nó tất kiền đà tất kiền độ nó là một chữ hết. Thành ra quý vị thấy cái uẩn, quý vị tụng Bát Nhã hoài lắm, ngũ uẩn tức là năm cái uẩn của mình. Cái chữ uẩn nó ngày xưa họ gọi là âm, âm tức là cái mà nó không thấy, không nhìn thấy được. Mình nhìn, nói tại sao mình nhìn sắc thọ tưởng hình thức, mình nhìn thấy tại sao mình sắc mình thấy, bây giờ mình thọ tưởng thì nhiều khi mình nói mình thấy đúng, nhưng mà cái sắc mình phải thấy, nhưng mà nó là cái âm, tức là cái mà nó giả ra thôi, mình nhìn mình tưởng nó là có thật. Thế cho vì sau Đức Phật mới nói cái đó là duyên hợp. Ví dụ bây giờ mình sắc mình nói là người ta, ok thì bây giờ người ta, bây giờ mình lấy cái kính lúc mình nhìn vô cái thì mình thấy nó khác rồi phải không? Bây giờ mình lấy kính hiển vi mình dòm ra, rồi mình lấy kính hiển vi điện tử ra mình dòm ra cái thì ôi thôi, sao mình thấy cái này là đống điện không? Cái mình nói rồi phải không? Tức một đống nguyên tử không chứ, nguyên tử nó dính nhau thì mỗi nguyên tử nó là những cái hộp điện không? Nó chẳng có gì khác hết. Mà tại sao tự nhiên vì một đống điện bây giờ nó hiện ra mình thấy là hình người ta, rồi mình thấy là có ông mập, ông ốm, bà Nam Kỳ, bà Bắc Kỳ đủ thứ, mà trong khi nó chỉ là đống điện thôi, nó không có gì khác. Thế cho mình thấy sắc mình tưởng là nó thật, nhưng mà thật ra nó không phải thật. Thế cho trừ mưa ám chướng thì vậy, trừ đại quẩn vũ, vũ là tại vì nó mưa liên tục như vậy, sắc rồi thọ tưởng hình thức nó liền với nhau. Năm cái quẩn, nếu mà mình đã chấp một cái mà sai mà mình chấp là đúng rồi nhé, thì tất cả những cái về sau ra nó đều là sai hết. Về sau này quý vị thấy ở phần dưới này sẽ nói rõ hơn. Chúng sinh đắm dục đọa vào đường ác, ở nơi uế nhiễm các niệm xấu xa và pháp vô minh thường luôn tăng trưởng. Những người phước mỏng bị họa khổ não và các ái kiến bức bách buộc ràng, chấp có thế này, chấp không thấy khác, nương theo đầy đủ 62 kiến. Cái này dịch tiếng Việt thì mình thấy nó dễ, nhưng mà đúng ra cái bản chữ nho của nó hay hơn chút xíu. Và các tà kiến là vị chư tà kiến bức bách buộc ràng là chỉ sở chi hệ, thì đúng rồi, hệ là cột lại mà. Chấp có thế này, chấp không thấy khác, tức là các ngài dịch thoát, cái chữ của nó là hữu thử vô dị, bất hữu bất vô. Thử vô dị tức là bây giờ cái có đó nó cũng không có khác với cái không, mà bất hữu bất vô mà cái không có mà cũng không có là không. Các vị thấy nó khó hiểu hơn phải không? Nhưng mà thật ra cái ý nghĩa đó nó mới đúng. Chứ còn bây giờ mình nói chấp có thế này, chấp không thế khác, tức là mình có chấp, tức là mình nói thấy cái này là có, thấy cái này là không, đơn giản dễ hiểu. Nhưng mà nó không đúng hẳn cái ý của người ta, tức là bất hữu bất vô luôn, tức là không có, không có có mà cũng không có không có. Nương theo đầy đủ 62 kiến, tức là cụ túc y ý lục thập nhị kiến. Thì cái phần này trong bản Kumara thập mình học rồi, 62 kiến tức là tà kiến gì. Chứ nếu mình chính kiến thì mình đâu có nói tới nữa, tức là mình bị hòa khổ não để bước bách được rằng buộc rằng thì mình đọa, mình chấp cái 62 cái kiến, mà cái kiến này là tà kiến. Tà kiến này là cái gì? Là mình chấp năm cái quẩn là đúng cái gì, là có cái gì. Bởi vì quý vị nhớ ở trong kinh Bát Nhã đó, Bát Nhã tức là trí tuệ, thì kinh Bát Nhã thì ngũ quẩn dây không thì độ nhất thiết khổ ách. Còn bây giờ mình ngũ quẩn mà mình chấp là có, tức là sắc thọ tưởng hành thức, mà mình chấp là nó có thật, vì mình rõ ràng mình thấy. Bây giờ mình sắc tức là mình nhìn thấy, mình cầm tờ đô la ra coi mình biết cái này xài được, chứ mình đâu có nói cái này là giả tướng hay là cái gì đâu. Bây giờ mình lấy từ giấy mình biết chữ một đô la vô mình đem nó xài, nó nói mình khùng liền, nó là có phước còn không thôi, nó kêu polis bắt vô mắc lên đi. Thì quý vị thấy cái đó, cái giả mà mình chấp là có thật. Thành ra hồi trên mình mới nói hễ mà cái giả mà mình thấy là nó là có thật rồi thì nó sẽ đưa đi mình chỗ sai. Tức là bây giờ người ta chấp là ngũ uẩn là có, sắc họ từ hình thức là có, thì bây giờ người ta mới bắt đầu người ta ngồi lý luận ra cái sắc với cái ngã là như thế nào. Bởi vì cái ngã tức là mình. Rốt cuộc lại quý vị thấy mình tu nó, thì cái người đầu tiên mà người ta tu nó là người ta nghĩ tới cái mình gì đó. Mình được giải thoát, mình lên thiên đàng, mình xuống địa ngục, mình ăn no, mình được mập, mình được phước nhiều, mình được trúng số, mình được nhiều tiền, mình đúng không ạ? Tức là cái ngã. Bà La Môn giáo thì ta nói rằng cái ngã mình là xuất sinh từ cái đại ngã đấy nè, đại ngã của Brahman, rồi cái tiểu ngã của mình mới từ đó sinh ra. Ví dụ là cái đa tôn giáo khác, nhưng mà bất cứ một cái tôn giáo nào khác ấy, thì nó cũng có cái linh hồn, tức là cái hồn của mình, tức là cái mình, tức là cái ngã là mình chấp là có thật. Bởi vì như vậy thì nó mới gọi là tà kiến. Sắc thọ tưởng hành thức đó, nó mới tạo ra cái ngã của mình chứ. Thì những cái nhà luận sư bắt đầu mới nói như vậy á, thì cái ví dụ mấy cái quẩn này á, nó nằm ở trong cái ngã, hay là cái ngã nó nằm ở trong những cái quẩn này. Mình nghe hơi rắc rối nhưng mà thật ra nó dễ lắm. Sắc tức là ví dụ bây giờ tôi nói cái thân hình tôi này, cái hình tướng của tôi này, nó nằm trong cái ngã, tức là cái tôi. Bởi vì tôi ngoài cái thân hình của tôi ra, tôi còn cái thọ, tức là cái nhận vô, rồi cái tưởng tượng ra, rồi cái hành và cái thức, là những cái mà khi mình không thấy như vậy. Cái thức của tôi có thể nó bay chỗ này chỗ kia, rồi còn cái hồn ngày xưa đó, thì cái đó nó đều ở trong một cái ngã, hay là cái ngã nó bự hơn, nó lớn hơn ngoài. Thì người ta lý luận vậy. Thì có người chấp là cái sắc này nó nằm ở trong cái ngã, tức là cái ngã nó bao trùm hết sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái đó là một cái tà kiến, tức là cái sắc, tức là cái uẩn đó, nó nằm ở trong cái ngã. Ngược lại thì có người nói cái ngã nó nằm ở trong cái uẩn, tức là sao cái ngã của tôi nó nằm ở trong cái sắc này, thành ra tôi mới làm cái này, tôi mới làm cái kia, mà người khác làm cái này, người ta làm cái kia là vì người ta có cái ngã riêng của người ta. Thành ra cái đó là cái lý luận của người ta, phải không? Bởi vì quý vị thấy nghe thì nó cũng có lý hết trơn. Bởi vì cái đoạn đầu mà nó đã đi sai rồi thì đoạn sau nó cũng sai hết. Xong rồi bây giờ lại nói là bây giờ sắc nó là tức là ngã chứ không có gì hết trơn. Là cái thứ ba. Cuối cùng ôi, sắc ngã nó không hoàn toàn dính dáng gì với nhau hết. Là thứ bốn. Thì bốn cái kiến chấp đó đó, sắc như vậy, thọ, tưởng, hành thức nó cũng như vậy, là 20 cái. Một cái có 4 cái thì thành 20 cái. Mà đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai của mình, bởi vì tôn giáo ấy, tức là luôn luôn người ta chấp là mình có trở lại. Chứ nếu mà mình chấp đoạn ấy, thì tức là vô thần, là không có tôn giáo rồi thì mình khác. Thành ra 3 thời thì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là 60 cái kiến chấp, rồi thêm cái chấp thường với chấp đoạn nữa, tức là 62 kiến chấp là sai. Quý vị nhớ hồi trước mình học trong bài của Ba La Phật rồi, cái này mình nhắc trở lại thôi, bởi vì có thể là quý vị quên. Chấp thường tức là mình chấp cái gì nó cũng có hết rồi. Có thật, bây giờ mình có chết đi nữa thì mình cũng còn cái thây của mình. Rồi cái thây của mình nó giã ra nó thành cái gì thì nó vẫn còn ở đó. Ví dụ mình nói như vậy. Hoặc là đoạn, tức là thôi, chết rồi hết, không có gì hết trơn. Thường ở nơi đây cố chấp không bỏ, thấy lực mong manh, lòng luôn lo sợ, chưa từng được nghe phạm âm của Phật. Thì giờ quý vị thấy tại sao mình nói nó là tà kiến. Bởi vì quý vị vẫn nghĩ là nó có thể nó đúng được không? Đúng chứ được chứ phải không? Bởi vì nhiều người nó tin như vậy, nhiều cái tôn giáo họ cũng tin như vậy. Nhưng mà Đức Phật đã nói đầu tiên là cái sắc là nó sai rồi, tức là nghĩ là cái quần nó có thật là sai rồi, nghĩ là cái ngã nó có thật là sai rồi. Mà nếu mà từ khi mình chấp nó có thì mình sẽ đi đến cái kết luận nó sai bét. Giống như bây giờ quý vị nói khi không ngồi nói mình đọc cái sách nào hoặc là lên internet ta nói ví dụ như là khổ qua chỉ bị tiểu đường nhỉ? Thì quý vị nói ừ cái ông gì đó ông viết trong sách thì ông nói là khổ qua là tốt lắm, chỉ mấy trăm ngàn người bên Phi Châu bên xứ gì đó không biết có nó hết trời để khoái quá về ăn. Cái căn bằng y khoa của nó không có. Tại sao mình dùng cái lý luận mình nói tại sao mình Mỹ sao nó giàu mà nó ngu quá, xong bao nhiêu khổ qua đấy nó chịu chồng hoặc nó đem đi nhập cảng vô rồi nó chỉ mà nó phật sửa trị insulin rồi nó thay nó ghép tự tạng nó làm những kiểu khổ sở dữ vậy, tại sao nó ngu quá vậy? Mà mình không hiểu, mà cái kia nó không có bằng cớ, nhưng mà mình cứ nhất định, hãy mà mình đã bám vào rồi thì mình về mình nhất định phải không? Rồi mình uống rồi mình bắt người ta uống rồi bắt người khác người ta ăn, rồi tới lúc mà ta chết queo thì mình đổ thừa đâu tại cái bệnh trừng kha rồi nặng rồi quá rồi. Mình lại gặp cái bằng nhân duyên, cái nghiệp báo của người này nó nặng quá. Rồi đổ thừa chuyện đó. Thế cho quý vị thấy, từ lúc mà mình sai mình đi thì nó càng ngày càng sai dần dần là như vậy. Chưa từng được nghe phạm âm của Phật, thường phải xa đọa, tức là tiếng của Phật nữa. Tức là không bao giờ nghe lời Phật nói hết. Thường phải đọa là không lìa ba nẻo. Ba nẻo thì quý vị biết rồi, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Trăm ức ngàn đời chẳng hiểu giáo pháp, vì những người ấy Như Lai phương tiện tuyệt diệu vô cùng, dạy họ diệt khổ, đoạn tận cội nguồn phiền não tà kiến. Đó, phiền não của cái tà kiến là cái quan trọng nhất. Thành ra mình thấy cái chánh kiến là cái đầu tiên của bát chánh đạo. Mình thấy đúng á, mình thấy mà nó sai, mình thấy cái tà rồi thì mình cứ bám theo cái tà đó mình đi theo. Của các chúng sinh Phật chỉ bày họ khiến đến niết bàn, vì vậy Như Lai khai thị diệt độ, khiến tất cả pháp đều được tỉnh tĩnh. Thì cái phần này chữ nho của nó là ngô sở chỉ cố thường giải diệt độ, lệnh nhất thiết pháp giai trí tịch nhiên, tức là tất cả pháp, lệnh nhất thiết pháp cũng dịch được khiến, nghe thì nó cũng đúng chứ không phải sai, nhưng mà mình nghe thấy nó kỳ. Tức là bây giờ Đức Phật sai khiến cho tất cả các pháp đều phải lặng lẽ hết, quý vị nghe phải thấy kỳ về không? Đúng ra Đức Phật đâu có sai khiến gì, cái pháp tự nhiên như vậy. Thì ở trong cái bản Kumara tập ấy, thì là cái câu mà quý vị luôn luôn nhớ là chư pháp cùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng, cái này là đoạn tương đương với phần ở trong Kumara tập là như vậy. Tức là các pháp từ xưa đến nay tính nó thường là vắng lặng, tính của nó như vậy thôi, chứ không phải là tại Đức Phật làm ra mà nó lệnh cho nó mà nó phải ra như vậy. Lại nữa, quá khứ đệ tử chư Phật nên trong tương lai thành bậc tối thắng, tức là tại vì ở trong quá khứ đã từng là đệ tử của Phật, thành ra trong tương lai sẽ thành Phật tối thắng, tức là thành Phật. Tức là quý vị tu một đời, tu hai đời, tu ba đời, tu hoài thì gặp hoài, quý vị nghe một cái là dính liền, nó giống như nam châm nó hút chạy ra không được. Ta nay vận dụng phương tiện như thế khiến họ đừng nghĩ, ở trong cái chữ nho của nó là các lệnh hưu tức nên dạy tam thừa. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị hiểu như vậy thì hiểu sao được. Ta nay vận dụng phương tiện như thế khiến họ đừng nghĩ nên dạy tam thừa. Hưu tức thì trước mình học Bồ Tát bất hưu tức rồi, quý vị nhớ gì? Hưu tức tức là ngưng thở gì? Mà ngưng thở tức là nghĩa đen của nó, chứ còn cái nghĩa bóng của nó là đinh ninh, là chắc chắn như vậy. Thì cho quý vị thấy cái ngày Bồ Tát bất hưu tức, tức là cái ngày cứ làm hoài gì phải không? Quý vị thấy nhớ không? Bây giờ quý vị thấy khiến họ đinh ninh nên dạy tam thừa, thành ra họ mới nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có một, thật không có hai ba. Thật ra ở trong bản chữ nho của nó thì quý vị hiểu là nhưng thật ra là chỉ có một. Tại vì câu thơ của nó có 4 chữ, thành ra họ không thể nhét chữ thật vào được. Nhưng mà thật ra là chỉ có một chứ không có hai ba. Vì vậy Thế Tôn lại nói nhất thừa, có vô số người khởi niệm hoang mang, suy nghĩ rối rắm, do dự nghi ngờ lời Như Lai dạy, chọn không đổi khác. Phật thừa duy nhất chưa từng có hai. Từ xưa đến nay, đạo sư cõi đời vô lượng chư Phật đã nhập Niết Bàn thuộc thời quá khứ, vô số kiếp qua tính toán suy lường không thể hết được. Tất cả Thế Tôn tối thượng cõi người giảng nói kinh pháp, vô lượng thanh tịnh đã dùng vô số báo ứng, ví dụ vận dụng phương tiện muôn ước trăm ngàn rộng vì chúng sinh thị hiện nhất thừa. Cho nên thuyết đạo độ người chưa độ thường giảng cho người trí tuệ bình đẳng, khai hóa muôn loài trăm ngàn muôn ước phương tiện khác nhau. Vô số đức Phật vì giảng phân biệt chân lý cao tột bản tánh thanh tịnh mới tin hiểu được, hoặc tại trên trời thế gian cũng vậy. Tức là nguyên cái phần này là quý vị thấy đức Phật chỉ nhắc lại cái phần trên, tức là chư Phật đời quá khứ đã dùng các phương tiện để mà dạy, chứ không phải là chỉ dùng có nhất thừa không, tức là không nói là chỉ có đức Phật không, bởi vì nếu mà nói như vậy thì nhiều hạng không thể độ được. Thế ra đức Phật phải dùng phương tiện, tức là nói có những pháp này có những pháp kia hết, nhưng mà cuối cùng là Phật thừa. Thì chư Phật hiện tại cũng dùng như vậy, và chư Phật tương lai cũng dùng như vậy. Tức là quý vị dù sao nữa, ví dụ như quý vị tu pháp hòa, quý vị hiểu là cái đại thừa Phật giáo á, cái Phật thừa nó không phải là chỉ có dụ pháp Viên Hoa Kinh không, mà quý vị thấy rõ như vậy. Quý vị đọc Viên Giác là quý vị thấy rõ ràng nói về Phật tính, mà quý vị đọc về Giải Thâm Mật cũng là nói về Phật tính hết. Tức là tất cả những kinh điển đại thừa đều nói về Phật tính hết, chứ không phải là chỉ có một kinh pháp hoa không. Nhưng mà nhiều cái nó cũng disguise, tức là nó che giấu ra, giống như là kinh Bát Nhã chẳng hạn, bộ Bát Nhã 600 quyển quý vị đọc, quý vị thấy nó rối mù, Hoa Nghiêm nó cũng vậy, thấy nó tùng lum hết trơn. Nhưng mà tất cả những cái hành động của các chư Bồ Tát như vậy á, đều là chỉ đưa đến một, tức là Phật thừa duy nhất. Mà Phật thừa không quan trọng nữa, bởi vì tất cả ai cũng thành Phật rồi thì nó đâu còn phải gì nữa. Cũng giống như hôm trước mình lấy ví dụ vậy, mình nói ở Việt Nam mình mê, trời ơi sao tôi có được chiếc xe hơi đi là ngon lành ha, đeo xe là nghênh ngang rồi. Mà qua Mỹ là thôi, thằng con nít nó không có xe hơi nữa. Con nít nó mười mấy tuổi mà ông cho nó cái xe hơi là nó bắt đầu về rồi, ba má này kia nó khó chịu, còn không thôi nữa, nó sẽ đi làm McDonald's để nó kiếm tiền mua xe hơi nhé. Thế nhưng quý vị thấy cái xe hơi lúc nó trở thành tầm thường rồi. Thì cái này cũng vậy, nếu mà tất cả mọi người đều là Phật hết trơn thì đối với Bồ Tát thấy ai cũng là Phật, chúng sinh nào cũng là Phật, chó mèo cũng thành Phật, thì cái chuyện Phật nó đâu có quan trọng nữa quý vị. Thành ra bây giờ quý vị có hiểu tại sao mà hôm trước mình nói ngài Đức Sơn ở trong cái thiền viện của ngài, ngài bỏ tượng Phật không thờ không, ngài để tượng Văn Thù Sư Lợi thôi, đại trí tuệ thôi. Thế nên nhiều người mà về sau người ta ghét thiền tông dữ, nhất là mấy ông thờ cúng dữ, cầu cúng dữ, người ta ghét, người ta căm thù lắm, mình trai ngồi thiền như khói với cái gì đó. Thì như quý vị thấy những chuyện đó, mà thật ra là tại vì họ không hiểu thôi. Không phải là ông Đức Sơn, ông phỉ báng Phật. Quý vị nhớ là ngài Long Đàm nó sừng tím lắm, tức là lúc mà ngài Đức Sơn lên trên Long Đàm, thì chính ngài Long Đàm mới nói là hôm qua có một ông tăng tới đây nữa, miệng như là cái chậu máu mà răng như cái bàn trông, mai mốt mình sẽ lên trên đỉnh Cô Phong để mà triển dương cái đạo của ta, tức là đạo Phật đó. Mà tại sao ông nói kỳ cục vậy? Thì miệng như cái chậu máu mà răng thì như cái bàn trông. Nhưng mà cái đó là ví dụ của ông thôi, ví dụ của ông Long Đàm, tức là ông mà Đức Sơn muốn lên cũng gặp. Quý vị nhớ cái chuyện mà bà già mà ông hỏi mà điểm tâm nào đó trả lời không được, thì ông dịch đói ông vác ba lô ông lên trên Long Đàm đó. Tức là đây này, vô số đức Phật bị giảng phân biệt, tức là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai đều dùng những phương tiện khác nhau nói ở thôi một cái hàng này, ông sao này niệm Phật đi, này cho sâu chuỗi này, mua sâu chuỗi này đúng không, có tiền mua cho rồi đem về niệm Phật đi, nhớ nhớ một ngày niệm Phật bao nhiêu chuỗi tốt lắm, kia muốn gì được lấy, mà bao nhiêu tai nạn nó khỏi hết con này, cái niệm đi niệm. Thì cái hạng nó chỉ hiểu được cái đó thôi. Bây giờ quý vị mà bắt họ vô ngồi nghe kinh pháp hoa họ nói ba câu này họ u ớ hết trơn, ngủ gục kia, hoặc ngồi thiền nó thôi, nhưng mà thiền ra cửa biển luôn. Thành ra cái chuyện đó phải tùy theo phương tiện. Có ai nghe kinh hay xong suy ngẫm những chúng sinh đó đạt được ơn an ổn, tức là bây giờ cái phần này là phần Đức Phật nói rõ, tức là tất cả những hạng chúng sinh nào đều sẽ thành Phật hết. Bản Kumara thập nó cũng tương tự như vậy thôi. Những chúng sinh đó đạt được an ổn thường hành bố thí, tức là bố thí giới hạnh đầy đủ, tức là chỉ giới, nhẫn nhục không thiếu, tức là nhẫn nhục, thường hành bình đẳng, tinh tấn nhất tâm, tức là tinh tấn cái thứ tư, tu thiền dũng mãnh, tức là cái thiền định, tức là cái thứ năm, nơi kinh điển này tuân giữ trí tuệ, tức là cái thứ sáu, bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tức là ba la mật, những người mà tu theo hành Bồ Tát, hoặc là tạo lập bao nhiêu phước đức thì những người ấy sẽ thành Phật đạo. Ta có diệt độ nơi chỗ Như Lai vào thời gian đó, tất cả chúng sinh nhẫn nhục thiền định an lạc vô cùng thì những người ấy sẽ thành Phật đạo. Cái này trong cái bản Kumara thập nói những người tâm hiền diệu, quý vị nhớ hồi trước mình học phải không? Đó, cũng vậy. Nếu ai cúng dường xá lợi chư Phật bậc thành tối thắng, khi Phật diệt độ, cúng dường xá lợi chư Phật, quý vị nhớ hiểu cái này, xá lợi tức là không phải là bây giờ mình đi mình lượm ba cái xương mình kiếm đâu. Bởi vì ngày xưa mà quý vị biết khi mà ta chết rồi mà ta có thiêu đi, bây giờ gọi là mấy cái cốt hồi nó gọi là xá lợi nữa thì cũng đâu dễ kiếm. Mà giờ có bỏ đó đi tới chỗ đó mà lệnh thì cũng khó lắm. Hôm trước mình định nghĩa rồi, mà quý vị nhớ xá lợi là cái thành tựu, là những cái gì còn lại của cái người đó, tức là người đã làm được cái gì thì gọi là xá lợi của đó. Tức là nếu ai cúng dường xá lợi chư Phật, tức là các chư Phật dạy như vậy, nói như vậy, bây giờ tôi cúng dường cái quyển kinh đó, hoặc tôi phổ biến cái quyển kinh đó, tôi phổ biến những lời Phật dạy ra cho người ta, đó là tôi cúng dường xá lợi. Chứ không phải là tôi đi tôi qua bên Thái Lan, tôi đi tôi hỏi nó, ê mày bán chỗ nào xá lợi đâu, bao nhiêu, tôi đi tôi mua, tôi thỉnh. Được gánh nhau nữa, đầu tiên xá lợi cùng này, rồi có thêm xá lợi kia nữa, mua thêm gì về cột lách, về cả đống đó. Thì cái đó không phải là xá lợi như vậy. Khi Phật diệt độ xây nơi thờ Phật, vạn ức trăm ngàn vàng dòng bạc trắng lưu ly thủy tinh, thì cái này giống như trong bản của Ma La Thập. Hoặc dùng mã não tức là silicon dioxide, hôm trước mình học rồi. Tức là ngày xưa đó thì nó chỉ có màu đỏ thôi, mà người ta thích màu đỏ. Hôm trước mình học trong bản của Ma La Thập, cái này nó còn dài thì mình không nói nhiều. Nhưng mà ngày xưa họ tin tưởng những cái kỳ bí lắm quý vị. Mã não á, tức là mã não tức là óc của con ngựa. Óc của con ngựa là bởi vì người ta nói mấy con ngựa mà nó chết rồi, nhất là vùng sa mạc đó, chết mà nó nằm đó thì lâu ngày, mấy nghìn năm, mấy trăm ngàn năm, nó kết tinh lại, nó thành những cái cục ngọc, nó đỏ lòm, thì nó gọi là mã não, thì nó quý dữ lắm, người ta mới đem về. Tại vì người ta ngày xưa người ta hỏi mã não ở đâu thì người ta nói ở cái vùng đó đó, để đem lại. Vậy thôi, chứ thật ra nó là silicon dioxide, bây giờ người ta làm trong phòng thí nghiệm cũng được, rồi người ta cho màu vào thôi. Thì mã não thật ra nó có rất nhiều màu khác nhau, nhưng mà cái màu đỏ người ta thích, thì người ta gọi là vậy. Tạo dựng chùa tháp xa cử hổ phách, cái này không, không ở trong cái bản chữ nho, không phải trong bản chữ nho, nó là xa cử dị bảo. Xa cử tức là cái mother of pearl, tức là cái màng phía trong của miếng con sò con trai á, thứ mà nó tiết ra cái ngọc trai. Ngọc trai tức là một chất xa cử mà nó bám vào cái gì đó, chất nào mà nó ngoài riêng thì nó gọi là ngọc. Còn nếu mà nó bám vào trong cái vách, cái vỏ của con trai con sò đó thì người ta gọi là xa cử. Thường là mấy con sò thật là lớn, mấy con sò dưới biển đó, giống như trong phim Disney mà quý vị thấy Neptune ngồi trong cái con sò bự khổng lồ đó, thì phía trong đó người ta lấy cái đó ra, người ta cưa, người ta làm, thì người ta gọi là xa cừ là như vậy. Còn những cái mảnh mà quý vị về Việt Nam mà mua đó, người ta gắn ở trên mấy cái miếng sơn mài bằng đen đó, thì người ta cũng cưa ở trong đó ra, thì cái đó gọi là xa cừ. Xa cừ là vậy, còn không phải hổ phách. Dị bảo tức là và các báu khác, cái trong cái bản chữ nho của nó là không có chữ hổ phách nào đâu. Và ngọc mani tức là tập nguyệt minh châu, minh châu tức là cái ngọc quý vậy thôi, thì mani tức là ngọc quý. Hoặc dùng bùn đất tạo lập hình tượng, những người như thế đều thành Phật đạo. Cái này quý vị nhớ trong bản Ma La Thập cũng tương tự như vậy. Giả sử dùng đá xây dựng chùa Phật, hoặc dùng chiên đàn hay gỗ mật hương tạo thành chùa tháp, thì cái này giống như bản Ma La Thập. Nhưng mà Ma La Thập thì nói là chiên đàn trầm thủy, tức là chiên đàn khác mà trầm thủy khác. Hôm trước mình học rồi, bây giờ mình nói lại phần nó dài lắm. Chiên đàn thì làm gỗ được, nhưng mà trầm thủy thì không thể làm, trầm thủy chỉ đốt. Gỗ mật hương tức là gỗ mít. Mật tức là paramita, tức là ba la mật đa. Cái chữ mình nói paramita, ba la mật đa thì người ta gọi là cây mít. Gỗ cây mít thì người ta gọi vậy. Thành ra quý vị thấy nhiều chùa mà cổ đó, người ta trồng cây mít rồi vậy. Người ta nghĩ mít tức là danh từ là ba la mật đa. Có cây mít đó thì rất là quý lắm. Thấy ở Việt Nam có ông thầy nào mà già già đó, ông nói ông trồng cây mít một lần ra thì có 6 trái luôn. Thì ông chụp hình liền. Ba la mật mà lại có 6 trái là đúng là Bồ Tát. Thành ra mới thị hiện, mới bắt đầu ông ngồi ông dịch cái kinh Đại Bát Nhã gì đó. Vậy là bề mánh quý vị biết là ai rồi nhỉ? Tức là thầy Chí Nghiêm á, thầy Chí Nghiêm mà ông dịch cái bộ Đại Bát Nhã đó, chùa cũng có cây mít, tự dưng một lúc nó ra được 6 trái. Thấy ông ra ông chụp hình nữa, ông để đó, ông nói cầu nguyện rồi đó, bắt đầu dịch mà thấy ra được 6 trái thì ông khoái quá, ông nói cái này là đúng là điểm tốt, thì ông bắt đầu ông dịch cái bộ Đại Bát Nhã thì cũng tốt đi, bởi vì như vậy khuyến khích cho ông dịch. Thành ra bây giờ quý vị mới hiểu tại sao gỗ mật là như vậy. Gỗ mật tức là loại gỗ quý lắm, không có ai đốn cái cây mít hết. Vậy thấy cây mít mà người ta đốn thì còn gì ăn nữa đâu. Thì cây mít là người ta không đốn. Nhập mộc mật hương tạo thành chùa tháp, tức là dùng những cái gỗ quý đó, hiếm đó, như vậy mà tạo làm chùa tháp. Lập tôn tượng Phật, chạm gỗ điêu khắc, vẽ hoa trang hoàng, hoặc người giữ giới tha thiết chí thành, hoặc lại tạo dựng chùa tháp cao đẹp, hoặc ở trong nhà tục đọc kinh điển, hay nơi hoang dã, hoặc trốn hang sâu, vì muôn ức người giống tiếng sư tử. Giống tiếng sư tử tức là nói pháp, tiếng sư tử tiếng là tiếng của Phật. Hiện ở mười phương các chùa tháp Phật, đồng tử ca múa nơi có xá lợi. Đồng tử quý vị hiểu rồi, trước mình nói đồng tử tức là thanh niên thiếu nữ mà chưa có chồng có vợ gọi là đồng tử. Nơi có xá lợi, những người như thế sẽ thành Phật đạo. Này cũng giống như bản Ma La Thập á. Hoặc vì Như Lai dùng báu tạo tượng 32 tướng thù thắng tốt đẹp, giả sử có người tụng kinh nói nghĩa, những người như thế sẽ thành Phật đạo. Tức là những người làm tượng pháp, hoặc những người mà phổ biến cái kinh pháp qua, hoặc là những lời nói của Đức Phật, tức là tụng kinh nói nghĩa là như vậy đó. Hoặc vì Như Lai tạo lập hình tượng dùng đến bảy báu, đường đi tốt đẹp bảy báu lần trước mình học rồi. Có chỗ thì nói là chất này chất kia, chỗ này thì nói thế này, chỗ kia nói hơi khác. Nhưng mà bảy báu tức là tất cả những cái gì mà quý báu nhất, bảy tức là số nhiều. Đường đi tốt đẹp ánh sáng dạng người chiếu khắp chúng sinh, những người như thế sẽ thành Phật đạo. hoặc là dùng đồng ngọc bích vẽ khắc, nhiều phục dĩ đồng khắc lũ bích ngọc, ngọc bích ấy, tức là cái ngọc lapis lazuli, tức là người xưa nó thì nó nói như vậy, nhưng mà bây giờ cái lapis ra thì nó ra từ lung trời, tức là nhiều cái nó không phải lapis, người ta cũng vẫn gọi nó là lapis, tức là cái loại mà nó màu xanh xanh vậy, ngọc ấy, tức là nó hơi trong trong, nó trong suốt hết thì người ta không gọi ngọc mà người ta gọi là pha lê hoặc thủy tinh ấy thì đúng hơn, vì pha lê thường là không có màu. Thủy tinh ngày xưa của ta không phải là thủy tinh như bây giờ mình làm đâu, bây giờ thì mình lấy cát mình nấu lên thành ra thủy tinh, nhưng mà ngày xưa đó thì cái thủy tinh của nó tức là cái tinh nào mà nó trong ra như là nước thì nó gọi là thủy, tức là cái ngọc nó trong đó, gọi là thủy, giống như là sapphire cái gì bây giờ hoặc là quartz, ngày xưa thì hầu hết nó là quartz, quartz tức là thạch anh ấy. Vì đại thánh tôn tạo hình tuyệt diệu hoặc đem văn kinh chép trên lụa trắng, những người như thế sẽ thành Phật đạo. Văn kinh chép trên lụa trắng, quý vị thấy nếu mà ví dụ quý vị nói phải bắt buộc phải lụa, tức là phải lấy cái xoa của nó viết lên, cái này không phải, cái ý nghĩa của nó lụa tức là thứ nhất là cái hiếm có này, trắng ấy, tức là cái trong sạch thanh tịnh, ví dụ như mấy người mà ta lấy da lấy gì đó rồi người ta lấy vàng người ta vẽ lên trên nó người ta viết ra thì nó cũng ý nghĩa nó cũng như vậy, có người thì người ta tin tưởng đúng hệt như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy giống như bên Tây Tạng người ta cũng vậy, cái kinh người ta mà người ta chép trên lụa xong người ta cắt lên người ta treo ngoài không khí cho nó có gió thì gió nó thổi đi thì coi như là tụng kinh, đó là ý của họ. Những người như thế sẽ thành Phật đạo, hoặc sửa chùa hư tô lại hình tượng công đức tín tâm có trăm phước tướng xuất gia học pháp sao chép Phật kinh, những người như thế sẽ thành Phật đạo, tức là làm cái gì cũng thành Phật hết. Giả sử mỗi người làm việc kỳ lạ bỏ hết tất cả ca múa vui mừng đồng tử Bồ Tát, tức là cái chữ nho của nó là chánh sĩ đồng tử Bồ Tát, tức là chánh sĩ thông đạt giải nghĩa không nói lời đùa cũng không dối trá tất cả vì muốn thể hiện lòng từ, những người như thế sẽ thành Phật đạo, tức là làm cái gì cũng sẽ thành Phật hết. Tức khiến độ được muôn ức quần manh, quý vị thấy rõ rệt không, quần manh tức là những cái đám mà đuôi á, đám đuôi tức là những người mà không có thấy đạo. Vô số Bồ Tát thần thông tam muội giả sử tất cả thờ cúng xá lợi tạo lập chùa tháp, tất thờ cúng xá lợi quý vị thấy rõ không, tức là cái này không phải là xá lợi, tức là những cái cục mà bây giờ mình đi bình lượng mình nói là cái này của ông Phật này của ông Bồ Tát kia gì cũng phải như vậy, mà thờ cúng những cái gì mà của Đức Phật còn lại như vậy, những cái thành tựu của Phật, tức là giống như bây giờ quý vị ở đây quý vị chùa này quý vị đẩy cái tượng Phật lên như vậy thì tức là nó là xá lợi Phật, tức là nó là biểu tượng cho Đức Phật Thích Ca chẳng hạn, ngài đã dạy những cái này ngài những kia, tức là xá lợi Phật. Bây giờ quý vị không lấy thì quý vị phải đi kiếm, trời ơi nghe nói ở dưới Orlando ở dưới đâu á người ta đem về mấy cái cục hòn hòn rồi đó, đi lấy đi cúng có phước. Quý vị muốn dư tiền thì quý vị cứ việc làm, nhưng mà chứng tỏ như vậy thì mình chưa có được khôn lắm. Bây giờ là tới tạo lập chùa tháp, vẽ họa hình tượng, đắp sửa trang hoàng, viết kinh lên vách, dâng cúng hoa hương dài trên tháp, tháp tượng, lại đem kỹ nhạc tức là nhạc hay á, chứ phải nhạc sến không, ca tụng Phật đức, đàn trống múa ca, tiết tấu dịu hòa, ca ngợi vui mừng tỏ lòng tôn kính, hoặc là làm các việc tu bổ cúng dường, đàn cầm não bạc, đàn bầu tỳ bà, ống tiêu ống sáo vui sướng dịu âm. Cái phần này trong Kumara Thập thì nó chi tiết hơn, quý vị nhớ hôm trước mình học rồi mình nói rõ rệt cái nào là cái nào, bởi vì cái người dịch này á người ta dịch không có tùng lum hơn chút xíu, bởi vì có cái nó có cái nó không. Tu bổ cúng dường tức là tuân tu cung phụng thì đúng rồi, tu tức là sửa gì, cung phụng tức là cúng dường thì đúng rồi, đàn cầm không hầu tức là họ dịch là đàn cầm não bạc, đàn cầm thì đúng, đàn cầm tức là đàn có dây á, nhưng mà không hầu mà dịch là não bạc thì sai. Tại vì sao? Tại vì cái phần này họ ghép xuống phần sau. Rồi bây giờ tới não kính ưng huyền thì là đàn bầu tỳ bà thì không phải, não tức là não bạc tức là cái phần câu trên thôi, đàn cầm não bạc đó. Rồi kính ưng huyền, huyền tức là loại đàn dây thì ở đây họ nói là cái tỳ bà, tỳ bà tức là cái đàn mà nó có dây mà có cái cổ chứ không phải là không hầu. Không hầu thì là cái mà nó phải có cái cổ ra, tỳ bà thì nó có hầu. Rồi ống tiêu ống sáo ấy, tức là tranh địch suy sanh, tranh tức là cái ở trong này người ta không có cái đó, nó như là đàn thập lục á, Việt Nam mình gọi là đàn tranh, thay vì mình gọi đàn thập lục thì Việt Nam mình gọi đàn tranh. Còn địch kia tức là ống sáo thổi ngang, tiêu đó mới là ống sáo thổi dọc xuống, thì ở đây họ dịch là ống tiêu ống sáo, nhưng mà trong cái bản chữ nho nó không có chữ này, bởi vì cái thời mà của ngày pháp hộ nó trước ngày Kumara Thập 100 năm quý vị nhớ, mà cái thời trước đó thì người ta không có chế ra được cái ống tiêu đâu, tức là họ có dùng cái sáo thổi ngang thôi. Lý do tại sao quý vị biết rồi, hôm trước mình học rồi, hai cái đó phân biệt nhau, cái sáo mà mình cầm thổi ngang á thì nó có 6 cái lỗ thêm một cái lỗ để thổi hơi vào, thì cái thổi hơi nó không có gì hết, mình chỉ dùi mấy cái lỗ vào thôi, thì mình để mình xoay cái ống sáo nó nghiêng đi, khi mà thổi cái hơi mình vào á thì cái hơi của mình nó đụng vô cái mép của cái lỗ đó mà nó tạo ra cái âm thanh. Còn cái ống địch nhá, tức là cái ống tiêu nó mình thổi xuống đó, tức là mình thổi xuống đó, thì nó phải có một cái lưỡi gà. Mình biết cái lưỡi gà gì, nó có một cái lưỡi gà thì để nó tạo ra cái âm thanh, mà cái thời đó là người ta chưa có tạo ra cái lưỡi gà được. Thì cho quý vị thấy nhiều khi người ta làm sai, giống như quý vị mà coi tiếng ngoại giang hồ, hai ông mà đờn cái đó nó, một ông đờn đờn canh thì ok, nhưng cái ông mà thổi tiêu đó là sai, vì thời đó không phải họ không thổi như vậy. Thì cho quý vị thấy những cái tranh xưa của mình thường thường là nói một đồng thổi sáo thì người ta ngồi, người ta thổi ngang thôi chứ không có thổi xuống. Cái này thì ở trong cái bản Kumara thập thì nó có hết, đủ hết. Nhưng mà quý vị thấy nó rõ, tức là cái này là ngài nói, ngài viết cái này mục đích của ngài là cho các nho gia nhiều, tức là các nho sĩ á. Thì cho cái ngài đọc cái này cái ngài hiểu nó dễ hơn. Các ông mà đi tranh châu là biết liền gì phải không? Thổi sáo đó làm cái việc lấy cái ống sậy ống gì ra đục rồi dùi những cái lỗ ra là thành cái sáo rồi. Còn trong khi mà mấy ống tiêu đó thì là phải làm cả. Vui sướng diệu âm đều vì nhất tâm không có phiền não do duyên ấy nên. Còn cái não thì quý vị biết là trước là thanh la cái não bạn. Thanh la đó tức là cái, nó chỉ có một miếng thôi, tức là miếng đồng đập dẹt ra mình đánh ấy, thì gọi là thanh la. Nhưng mà nếu mà hai miếng đó mình đập vào nhau ấy, thì gọi là trũng chòe, tức là cái não bạc. Tức là lúc não tức là cái này, não bạc tức là cái này, tức là hai cái mà đập vào nhau cứ keng keng cái thì gọi là não bạc. Còn một cái là thanh la. Không có phiền não do duyên ấy nên đều vui an tịnh, hoặc đem nước dưới quét sạch chùa tháp, dùng nước sạch trong nước bật nước quả thập hương đất sét, thổi các nhạc khí, lắng lòng quy mạng, cúng bậc tối thắng, đem bao nhiêu vật dâng cúng xá lợi, tức là dâng cúng Phật không, chứ không phải là nói đem cúng xá lợi đâu. Như Lai Giật Độ cái phần này ở trong bản Kumara thập Phật không có, quý vị nhớ không? Tức là ở trong mấy cái phần kia người lấy đất sét nặng, người vẽ hình gì đó đều thành Phật, nhưng mà không có cái phần nào mà người đi mà quét chùa thành Phật. Về đọc lại bản Kumara thập trong đó không có. Cung kính ít nhiều, giả sử một lần đánh trống chổi nhạc, những người như thế đều thành Phật đạo. Giả sử tịnh tâm chiêm ngưỡng tượng vẽ, cầm một bông hoa dâng lên tượng đất, tỏ lòng cung kính, tin tưởng không nghi, dần dần sẽ gặp vô số ức Phật. Lại có những người chắp tay trước tháp, dù chỉ một lần nhiễu quanh hướng về lễ bái đại thánh, tức là đức Phật, cúi đầu ca ngợi, làm những việc ấy thân không cấu nhiễm, tức là không có ý nghĩ gì tầm bệnh bạc, sẽ dần dần gặp vô số ức Phật, với chư Như Lai tạo nhiều nghĩa lợi. Mấy phần này bản Kumara thập đều có hết. Giả sử có người cúng dường xá lợi, chỉ đọc lời rằng Nam Mô Phật Đà, hai tâm loạn động, nếu nói lời ấy, những người như thế sẽ thành Phật đạo. Thì trong cái bản, cái này phải nói cái bản chữ Nho của nó ấy, là khẩu tuyên âm ngôn, tức là chỉ đọc lời rằng Nam Mô Phật Đà, thì cái bản chữ phạn của nó là Nam Mạc Phật Tôn, kỳ loạn tâm giả là hai tâm loạn động, nếu nói nhiều thuyết thì ngôn. Thành ra quý vị thấy ông Trúc Pháp Hộ này á, ông rõ rệt ông mới làm một tăng, mà ông lấy cái gốc của cái kinh này là từ cái vùng Trung Á trở xuống. Bởi vì ngày xưa đó người ta kêu Nam Ma, người ta không nói Nam Mô. Thành ra cái bản phiên âm ra là Nam Mạc Phật Tôn. Bởi vì nếu mà quý vị học chữ Sanskrit ra thì quý vị thấy rõ rệt, nếu mà mình viết ra mình cũng nói là Nam Ma Buddha, chứ mình không có nói là Nam Mô Buddha. Nam Mô là tại vì mình đọc quen rồi. Bây giờ mình phiên âm sang á, thì mình viết chữ Tàu thì bây giờ mình phiên âm sang thì mình nói Nam Mô A Di Đà Phật. Chứ đúng là một người biết chữ Tàu không thì người ta sẽ nói Nam Vô, bởi vì chữ đó là chữ Vô chứ không phải chữ Mô, phải không? Nhưng mà mình đọc nó quen là Nam Mô thì mình cứ đọc là Nam Mô. Đó là phiên âm thôi. Nhưng mà đúng là ngày xưa cái phiên âm đúng của nó là Nam Ma. Nam Ma nếu mà quý vị biết chữ phạn thì quý vị biết rồi, tức là nó chỉ có hai cái chữ, chữ N với chữ M thôi. Thì chữ A Ma hoặc là A hoặc là AO nữa là mình thêm vào. Thì ra quý vị thấy rõ rệt, tức là cái phần này là của ngài Trúc Pháp Hộ nó khác. Chứ ở trong cái phần Kumara thập thì nói một người mà chỉ tụng cái câu Nam Mô Phật nó là cũng sẽ thành Phật đạo. Thì là người ta quen cái chữ Nam Mô rồi, chứ đúng ra cái chữ là Nam Ma. Những người như thế sẽ thành Phật đạo, nhân duyên diệt độ, dứt trừ lửa độc. Những người như thế sẽ thành Phật đạo, ở trong hội chúng xây dựng niềm tin, lúc ấy an trụ cứu giúp muôn loài. Giả sử có người nghe danh pháp này, những người như thế sẽ thành Phật đạo, vào thời tương lai vô số ức Phật không thể nghĩ bàn, không thể suy lường. Chư Phật tối thượng thầy của cõi đời sẽ vì họ giảng trí tuệ quyền biến, các bậc đại nhân dùng phương tiện khéo sẽ được thành Phật. Đạo sư cõi đời sở dĩ khai hóa muôn ức chúng sinh thiền định trí tuệ, vì trừ động nhiễm được nghe pháp ấy, không có một ai tất cả mọi loài đâu không giác ngộ. Pháp chư đại thánh, tức là chư Phật, đều theo nguyện xưa, khi hành Phật đạo giải thoát hoàn toàn vô lượng pháp môn, ức ngàn vô số, đến lúc cuối cùng mới vì thuyết giảng, tức là các ngài đều dùng những phương tiện, đầu tiên là giảng các phương tiện, sau cùng mới giảng cái Phật tính. Các đấng chí tôn thường tuyên diệu pháp, đó là gặp được chánh giáo chư Phật. Các pháp vốn tịnh thường hành tự nhiên, các nghĩa lý này là Phật khai hóa, chỉ bậc túc tôn, tức là đức Phật nữa, mới phân biệt giảng xướng dạy giáo pháp nghĩa lý nhất thừa. Pháp làm định tâm, chí giữ giới luật thường ở thế gian tán tụng diễn giảng, cùng nhau ngợi ca phương tiện khéo léo. Chư Phật tối thắng ý chí quảng đại là chỗ cúng dường, trời người hướng đến. Chư Phật hiện tại như cát sông Hằng, muốn lợi an ổn cho khắp quần xanh. bậc đẳng chánh giác cũng như chư Phật, điều Phật diễn nói phương tiện quyền biến, dạy bao nhiêu điều mở bày vào đạo đều cùng tán thán đạo nhất thừa kia nơi chốn vắng lặng không có hai thừa. Phật biết chúng sinh công đức tu tập từ đời quá khứ nướng theo chỉ thánh tinh tấn chọn lựa và xét cội nguồn người chưa giải thoát vì họ phân biệt. Các đấng đạo sư dùng nhiều nhân duyên lời lẽ thí dụ chỉ vì thị hiện soi xét chúng sinh giúp họ an vui. Tức là nếu mà Đức Phật thấy cái căn cơ của nó còn thấp quá thì dùng những cái phương tiện để mà hóa độ chúng, giúp họ an vui, dùng bao ngôn từ để khai hóa họ. Nay ta cũng thấy là vua cõi người mở cho chúng sinh pháp lợi an ổn, dùng các âm thanh trăm ngàn muôn ức chỉ vì hiển bày đạo lớn của Phật. Như Lai thuyết pháp dùng bao phương tiện, biết các chúng sinh tâm họ ưa thích bao nhiêu sắc tưởng, khiến họ vui vẻ duyên trí tuệ ấy tuân theo đạo lực. Ta là pháp vương quản khắc thấy rõ những kẻ ngu mê lìa đức trí tuệ đọa vào sinh tử, rơi hang hiểm sâu không được giải thoát, đời sau gian nan bị ái dục ràng rong ruổi tử sinh bụi trần long nhọc hôm nay tự tại. Cái này ở trong cái bản chữ Nho nó là ái dục sở hệ chỉ như lưu sa chư trần lao cấu kim nhật tự tại. Hay vô cùng đấy. Cái người mà ta dịch sang chữ Việt quý vị thấy không, bị ái dục ràng rong ruổi tử sinh đâu phải là chỉ như lưu sa vậy, chỉ như lưu sa chỉ tức là kéo xuống nặng xuống như vậy, lưu sa tức là cái cắt lún cái bằng là quicksand, cái bằng sắt là move on, tức là tiếng Anh thì quý vị gọi là quicksand, tức là thấy nó giống như là đất như là cát vậy đó, nhưng mà khi mà mình đạp xuống dưới đó một cái nó bắt đầu nó lún xuống, mà mình càng vùng vẫy nó thì nó càng hút sâu vào. Quý vị thấy rõ cái thí dụ này rất là hay phải không, ở trong cái bản chữ Nho thấy ra ở trong này dịch là trong rồi tử sinh cái mình không thấy gì hết, còn như chỉ như lưu sa, nếu mà quý vị đã thấy nó rồi hoặc thấy ở trong phim hoặc thấy trong hình ảnh là quý vị thấy rõ rệt như vậy, mình đã bám vào nó rồi mà mình càng vùng vẫy ra thì nó càng kéo mình xuống, thì nó chỉ như lưu sa là như vậy. Ở trong cái bản Kumara La Thập ấy thì cái thí dụ của nó là cũng là hấp dẫn hơn, nhưng mà nó khác. À, quý vị thấy mình đọc thấy hai bản cái mình hiểu liền tại sao như vậy. Bản Kumara La Thập là vào đường hiểm sinh tử, khổ tiếp nối không ngừng, đắm sâu nơi năm dục như mao ngưu mến đuôi. Quý vị nhớ phần đó phải không? Giống như là cái con mao ngưu nó, tức là con ghét mà thích cái đuôi của nó. Thì ngày xưa mình nói là con trâu gì nó, trâu ngưu gì đó, thì mình vẽ cũng giống như là con trâu mình thì không phải. Quý vị thấy cái con giác này, cái đuôi của nó là thật là đẹp, mà từ trên chóp đuôi của nó, tức là từ trên cái xương khu của nó mà chảy dài xuống rồi đẹp lắm. Mà trời nó lạnh, xứ giác tức là từ bên Nepal thì cái xứ đó là xứ nó lạnh. Nepal Tây Tạng không, nó khó con đó. Thì con đó nó vì trời lạnh thì nó cố nó hút, nó giữ mấy cái lông của nó sát vào trong đó, sát vào trong người nó như vậy cho nó trừ lạnh của nó. Thế nhưng người ta không thân biết, người ta tưởng là con mao ngưu này nó không có cái đuôi, nó giấu rồi mất tiêu không thấy. Thành ra cái ý của ngài Kumara La Thập nó giảng ở trong đó cũng rất hay, vì cái bản của nó khác, bản Kumara La Thập khác với là cái bản của ngài Trúc Pháp Bộ. Mà quý vị thấy rõ không? Nếu mà nói với các ông quan, nói các ông vua nói như vậy thì họ khoái, vì họ thấy cái này thấy rõ, vì họ thấy cái đó họ giấu giếm họ đi thôi, thì cũng giống như mấy ông quan mà trong bụng thì ghét muốn cưa ghế thằng kia muốn chết như vậy không? Nhưng mà ngoài mặt thì là cũng là ngọt ngào với nó. Chứ còn đối với nho sĩ thì họ không cần cái chuyện đó. Thành ra đây ngài mới nói như vậy. Cái ngài Pháp Hộ đó là cái bản của ngài Pháp Hộ, chứ cái này tôi không nói là ngài Pháp Hộ chế ra cái đó. Thì cái bản của ngài Pháp Hộ là chỉ như lưu sa thì thấy rõ như thế. Tức là ái dục sở hệ, là ái dục nó ràng buộc mình giống như là cắt lún như vậy. Mình dính vào nó rồi mà mình càng nhúc nhích thì nó càng kéo mình xuống. Rất là hay. Quý vị thấy, hôm nay tự tại đại thánh quái thần biết chỗ mong cầu, các pháp chưa từng đưa đến khổ họa, các loại quần manh chìm trong sóng nẻo. Quý vị thấy rõ rệt như vậy, cái Phật nói cho mình rõ này, cái đó là cái quần manh chấp vào tà kiến sóng nẻo thì quý vị biết cũng biết rồi ha, không thể thoát ra khổ não dễ đầy, lạc vào đường hiểm. Ta phát đại từ thương kẻ ngu si đến chỗ đạo tràng, ngồi nơi an ổn, trải cỏ làm tòa trong suốt 7 ngày, tư duy suy nghĩ. Cái này khác bản Kumara La Thập. Kumara La Thập thì cục tốc thất nhật, chữ của nó là có 7 ngày thôi, còn trong bản Kumara La Thập tức là ư tam thất nhật trung, tức là trong 37 ngày liền. Quý vị nhớ 37 ngày liền tức là 21 ngày. Thành ra cái bản của Kumara La Thập nó đúng hơn. 7 ngày thì mình cũng hiểu được, 7 ngày tức là nhiều ngày thôi, bao nhiêu thì không biết. Tư duy suy nghĩ phải tìm pháp gì chấm dứt khổ đau kiêu mạn cõi đời, quan sát đại thọ, tức là quan xem cây cùng kinh hành đó mà. Mắt không hề chớp ta lại kinh hành quanh đại thọ đấy. Do tuệ thủ thắng được đạo hy hữu, chúng sinh luân chuyển trong đại vô minh, khi ấy Phạm Thiên biết được ý Phật, đế thích tứ thiên các trời hộ thế. Đại từ thải thiên và thiên chúng lành vô số ước ngàn cùng nhau biết bệnh, tất cả chắp tay cung kính đảnh lễ. Như Lai suy nghĩ nên làm thế nào nếu ta tán dương đạo đức của Phật, những kẻ mê mờ không chịu tin theo, những kẻ ngu si sẽ sinh hủy báng, đã hủy báng rồi rơi vào phi pháp. Ta trước chưa từng nói pháp kỳ diệu, thường vui việc khác, nay dạy ra sao. Ta xem việc làm các quá khứ, lúc ấy các ngài khéo dùng phương tiện nay ta cũng nên đem Phật đạo ấy phân làm ba thừa mà khai hóa họ. Tức là giống như trong bản Kumara Thập, tức là ngài ngồi đó thì ngài suy nghĩ, con bây giờ con nên đem cái pháp này ra nói với chúng sinh không? Thì các ngài thấy là không nên, bởi vì chúng sinh thì nó nhiều thứ khác nhau lắm. Thì ra lúc nếu theo ngài Chí Khải thì quý vị nhớ là ngài mà lên tất cả là 7 chỗ thuyết pháp 9 hội Kinh Hoa Nghiêm, xong rồi ngài mới trở lại, sau 21 ngày mới trở lại ngài thuyết pháp cho 50 em ông Cường Trình Như. Phần dưới sẽ nói khi mới thành đạo tăng, chính như vậy chư Phật Thế Tôn ở khắp mười phương đều tự hiện thân, các bậc thánh ấy ca ngợi lành thay chúng ta, ca ngợi tán thắng năng nhân. Năng nhân tức là ngài Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni họ dịch ra là năng nhân tịnh mặc, thầy của cõi đời đó là chánh pháp, phải nên vâng giữ, phải nên tư duy khéo dùng phương tiện đó, tức là khéo dùng phương tiện, tức là Phật là ok, ông nói ông làm như vậy là đúng rồi đó, tức là ông phải nên dùng phương tiện đây thì mới giáo hóa chúng nó được, chứ còn nói thẳng ra liền bây giờ thì tụi nó chạy cái gì hết trơn. Chư đại thánh điển cũng học cứu đời chúng ta là Phật noi gương Như Lai, phân làm ba thừa mà khai hóa chúng. Vì kẻ trí nhỏ hạ liệt yếu mềm nghe chư Phật dạy không thể tự tin, do vậy chúng ta mới tìm cách giúp dùng quyền phương tiện, vì họ thị hiện tán thán người khen, hoặc vì họ chứng và lại khuyến khích vô số Bồ Tát. Lúc ấy Như Lai nghe tiếng người ca liền hiểu rõ ràng lời của chư Phật, các đấng chí tôn tâm sinh hoan hỷ, đứng đại thần thông phân biệt danh sắc, lúc đó mọi người sẽ tuân hành đạo theo lời giảng. Tức là ngài phân biệt danh sắc, vì thấy rõ ha, tức là ngài mới dùng phương tiện nói rõ như vậy. Cái này khó nè, không đúng, bây giờ niệm Phật nhiều quá thì được lên thế này, hoặc là ngồi thiền lâu quá thì được cái gì, hoặc là làm phước này vậy thì được cái gì. Sẽ tuân hành đạo theo lời giảng dạy của chư đạo sư tỳ kheo, lúc ta sinh ở cõi đời giữa chốn phàm phu cũng tu pháp ấy. Này Xá Lợi Phất, khi hiểu điều ấy ta liền đi đến nước Ba La Na, tức là Varanasi, tức là cái thành cổ nhất ở nước Ấn Độ, trước mình học rồi hơn 5.000 năm á. Lúc đó ở chỗ đó nó có cái vườn Lộc Uyển, tức thời tập hợp các vị tỳ kheo chúng hội muốn biết, tức là 50 anh em yêu cầu chỉnh như, tức là ngày bắt đầu đi chuyển pháp luân ở chỗ thành Ba La Lại, chúng hội muốn biết pháp Phật khéo dùng. Đúng thời Như Lai chuyển bánh xe pháp, phát khởi tuyên dương diệt độ niết bàn và quả La Hán, pháp cấm tán thán, Như Lai ca tụng đức của thánh chúng. Ta ở giữa họ thuyết kinh điển này, tất cả đều đến nương tự Thế Tôn, cùng nhau chắp tay đứng thật cung kính. Như Lai phương tiện vì khắp muôn loài, khi ấy Thế Tôn suy nghĩ như vậy, nay đã đúng thời ta thuyết tôn pháp. Sở dĩ Như Lai xuất hiện thế gian là để giảng nói Phật ở tối thượng, vì kẻ ngu si khởi báo vọng tưởng, nếu nói pháp ấy ít kẻ tin theo, kiêu mạn cống cao không chịu vâng nhận. Nhưng mà pháp này Bồ Tát sẽ nghe, vui theo lời Phật, dũng mãnh tu trì tất cả ràng buộc đúng thời đoạn đức. Hôm nay ta khó nói pháp lớn tối thượng, chính vì khuyên nhắc vào thời giác Phật, con của chư Phật được gặp pháp này, nhân đây tin hiểu Phật hành pháp luật. 1.200 chư vị La Hán các lầu đã dứt đều sẽ ở đây thành tựu Phật đạo, cũng như xưa kia chư Phật đại thánh cũng ở tương lai là pháp tối thắng, ta cũng như vậy, trước bỏ vọng tưởng, sau đó mới đến giảng pháp Phật thừa. Thời gian rất lâu thế gian mới có bậc trí cao vời khai hiển thánh đạo, mắt tuệ giải thoát đã hiện trong đời, tuyển chọn hy hữu Phật giảng pháp ấy trong ước trăm ngàn vô lượng số kiếp, nay mới được gặp như thời tượng pháp. Như thời tượng pháp thì trong thời quý vị thấy rõ, hồi trước mình học bên kia mình cũng nói vậy, tức là chỉ có chánh pháp tượng pháp được gặp kinh này, hoặc lại được nghe Phật đạo tôn quý như hoa linh thủy, tức là hoa Udambada, tức là hoa Udambada đó, hoa mà quý hồi trước mình nói là mấy ngàn năm mới nở một lần. Lâu lâu mới thấy, khi ai thấy được hoa cũng ai cũng yêu thích, sắc hoa tuyệt diệu vui đẹp khó có trên trời dưới thế, bậc thánh vô thượng pháp đại tôn quý thật là chân kỳ. Giả sử có người thuyết giảng kinh này một lần cất tiếng hoang hỉ khuyên dân là đã cúng dường tất cả chư Phật, tâm của người ấy không loạn hoài nghi, ta là pháp vương giáo hóa thường khắc, trong pháp của ta tất cả thanh văn ta đều khuyến khích tuân theo Phật đạo. Này Xá Lợi Phất và các thanh văn hiện đang ở đây đều đang im lặng, các Bồ Tát kia tâm trí dũng mãnh mật chỉ pháp này, chớ nên vọng nói. Vì sao ở đời có năm vận đục, tức là ngũ trược, tức là hồi nãy mình nói rồi, tức là năm cái trược đó, hoặc có chúng sinh tâm ác trí thấp, tham dục ngu si và thích phỉ báng, những hạng như thế không thể đạt đạo. Nếu trong tương lai được nghe pháp này Phật thừa duy nhất của Như Lai dạy, nếu lại có người nghe pháp tối thắng phỉ báng kinh này liền đọa địa ngục. Chỉ có những ai hổ thẹn thanh tịnh trí nguyện phát tâm tuân theo Phật thừa, ngộ pháp đại thừa phúc đức vô lượng, chư Phật thánh trí liền hiện trước mắt bậc thầy thế gian giảng pháp như vậy, phương tiện tùy nghi phân biệt vô số lại không nhớ nghĩ. Nếu ai không học, tức là kỳ bất học giả, ở trong cái bản Kumara Thập thì nói là ai không học tập mà, nhớ hôm trước mình học rồi phải không, thể hiểu thấu, vì thế biết rằng rõ lời chân chánh bậc thánh ra đời Phật tu tuệ sáng, đoạn các hoài nghi dứt trừ do dự, hoan hỷ bền trí đều sẽ thành Phật. Tức là bây giờ mình hết cái phần phương tiện, phần phương tiện thì mình hôm trước mình học rồi, phần này nó cũng giống như trong bản Kumara Thập, không có gì khác, chỉ có một vài đoạn hơi khác nhau. Và cái ý của ngài Chúc Pháp Hộ thì quý vị thấy rõ là ngài giảng cho các nho sĩ nhiều hơn, thì cái danh từ một vài danh từ nó cũng khác. Bây giờ mình chấp tay lại.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.